đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của Thập Tự Giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Thành tựu của Thập Tự Giá Đấng Christ phải được nhìn nhận trong sự mặc khải cũng như sự cứu rỗi. Nếu dùng biệt ngữ để diễn tả, đó là một sự kiện mặc khải, revelatory, cũng như là một sự kiện cứu rỗi, salvific. Và thông qua những việc Đức Chúa Trời đã làm tại đó cho thế giới, mà Ngài cũng đang nói với thế giới. Giống như con người bộc lộ tính cách của họ qua hành động, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua sự chết của con Ngài. Mục đích của chương này là khảo sát phương cách mà Thập Tự Giá vừa là một lời word, vừa là một công trình work, để chúng ta lắng nghe Thập Tự Giá cách chăm chú. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng, Chúa Giêsu nói đến sự chết của Ngài như là sự tôn vinh, glorification, một sự kiện mà qua đó Ngài và Cha Ngài sẽ được tôn vinh, glorified, hoặc được bày tỏ, manifested tối thượng. Đây là một điều ngạc nhiên đối với nhiều người. Trong Cựu Ước, vinh quang hay sự huy hoàng của Đức Chúa Trời được biểu lộ trong thiên nhiên và lịch sử, tức là trong vũ trụ tạo vật và trong dân tộc được chuộc. Một mặt, khắp trời và đất đầy dẫy vinh quang của Ngài, bao gồm Chúa Giêsu bổ sung những bông hoa của con suối Galilê, mà vinh quang của nó còn vượt hơn cả vinh quang của Salomon. Mặt khác, Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang Ngài trong việc giải cứu Israel khỏi cảnh tù đầy giữa Ai Cập và Babylon của họ, và trong việc mặc khải cho họ đặc tính thương xót và công bình của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời thể hiện sự hoai nghiêm của Ngài trong thế giới của Ngài và tuyển dân của Ngài. Không có gì ngạc nhiên khi Tân Ước mở ra với sự vinh quang liên hệ đến Đức Chúa Giêsu Christ, như Lord Ramsay ở Canterbury đã viết. Ở chừng mực mà Medusa là sự vinh quang thiên thượng, thì Đức Chúa Giêsu là sự huy hoàng đó. Tuy nhiên, theo các sách Tin Lành Cộng Quan, thì mặc dù vinh quang của Chúa Giêsu được thoáng thấy ở sự hóa hình, nhưng sự biểu lộ đầy trọn sẽ không diễn ra cho đến khi Ngài quang lâm, Barosia và vương quốc lúc ấy được thành toàn, đó sẽ là một sự mặc khải về quyền năng và vinh hiển. Điểm nổi bật trong trình bày của Văn là mặc dù vinh quang của Ngài được hiển lộ một cách năng quyền trong các phép lạ hoặc dấu lạ của Ngài, trên hết, nó được nhìn thấy trong sự yếu đuối hiện tại của Ngài, trong sự tự hạ mình của sự nhập thể. Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Giăng chương 1 câu 14. Chúng ta không được bỏ qua những ám chỉ cựu ước. Vinh quang của Đức Chúa Trời đã che bóng và phủ đầy đền tạm trong hoang mạc, giờ đây được bày tỏ trong đấng sống. Eskenosen, Tabernacle, dựng liều tạm ở giữa chúng ta. Và như Giave đã bày tỏ cho Môsê vinh quang của Ngài bằng cách tuyên bố danh Ngài là thương xót và công bình, thì vinh quang mà chúng ta thấy trong Đức Chúa Giêsu Christ là đầy ân điển và chân lý. Quan trọng hơn vẫn là cặp tương phản, antithesis, có chủ ý giữa xác thể và vinh quang, và vì vậy đó là nghịch lý căn bản của vinh quang của sự hạ mình thiên thượng. Sự tự hạ mình của con Đức Chúa Trời bắt đầu trong sự nhập thể, đạt đỉnh điểm trong sự chết Ngài. Nhưng trong chính sự tự hạ mình đó, Ngài được tôn cao, không phải là được nâng cao lên thập tự giá về mặt vật lý, nhưng là được tôn cao thuộc linh trước cái nhìn của thế giới. Thật vậy, Ngài đã được tôn vinh. Thập tự giá dường như là điều sỉ nhục mà thật ra là vinh quang. Trong các sách Tin Lành Cộng Quan, sự chịu khổ là con đường dẫn đến vinh quang tương lai. Đối với Văn, nó cũng là vũ đài mà trong đó sự tôn vinh thật sự diễn ra. Có 3 lần Chúa Giêsu nói đến sự chết sắp đến của Ngài như là thời khắc được tôn vinh. Thứ nhất, đáp lại lời thỉnh cầu của vài người Hy Lạp muốn gặp Ngài. Chúa Giêsu nói, giờ con người được tôn vinh đã đến, và lập tức nói đến sự chết của Ngài trong hình ảnh của hạt lúa mì rơi xuống đất và về việc Cha tôn vinh danh Ngài. Thứ hai, sau khi Giuđa rời khỏi phòng cao và đi ra ngoài trong đêm, Chúa Giêsu nói, bây giờ con người được tôn vinh và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi con người. Thứ ba, kết lại buổi tối của họ trong phòng cao, Ngài bắt đầu lời cầu nguyện vĩ đại của Ngài, nói rằng, Cha ơi, giờ đã đến, xin tôn vinh con, để con cũng tôn vinh Cha. Điều đáng chú ý trong cả 3 phân đoạn trên, trước hết là mỗi phân đoạn đều được mở đầu bằng từ bây giờ hoặc giờ đã đến, cho thấy mối liên hệ với thập tự giá là không còn bàn cãi. Và thứ hai là sự tôn vinh sẽ thuộc về cả Chúa Cha lẫn Chúa Con. Vì vậy Chúa Cha và Chúa Con được mặc khải bởi thập tự giá. Nhưng điều mà cả hai tự mặc khải là gì? Chắc chắn là sự tự hạ mình và tự dâng mình của tình yêu được ngụ ý trong đó. Nhưng còn sự thánh khiết của tình yêu đó, sự thánh khiết làm cho chiên con của Đức Chúa Trời nhất thiết phải cất tội lỗi của thế gian đi, và đấng nhân lành phải hy sinh sự sống mình vì bầy chiên, và làm cho nó trở nên thiết thực hơn, như Cai-phe đã tiên tri đúng. Thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt thì sao? Những lời này hợp nhất với sự hiểu biết của Văn về sự chết, mà bởi đó Cha và Con sẽ được tôn vinh. Vinh quang tỏa rạng từ thập tự giá cũng chính là sự kết hợp những phẩm chất thiên thượng mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Môi-se như là sự thương xót và công bình, và là điều mà chúng ta đã thấy trong Ngôi Lời trở nên xác thể như là ân điển và chân lý. Đây là sự tốt lành của Đức Chúa Trời mà Calvin thấy đã được phô bày trong hí trường của thập tự giá. Vì trong thập tự giá của Đấng Christ, như trong một hí trường tráng lệ, sự tốt lành vô song của Đức Chúa Trời được phô bày trước toàn thế giới. Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rạng, thật vậy, trong mọi tạo vật trên cao và dưới thấp, nhưng chẳng bao giờ sáng hơn là vinh quang trong thập tự giá. Nếu có phản đối cho rằng không gì nhục nhã hơn là sự chết của Đấng Christ, thì tôi sẽ đáp lời rằng chính trong sự chết đó chúng ta thấy được vinh quang vô hạn đã bị che khuất khỏi con mắt của những người không có Chúa, the ungodly. Khi chuyển từ Giăng sang Phao-lô thì khái niệm Đức Chúa Trời đã mặc khải chính mình Ngài trong và qua thập tự giá càng rõ ràng hơn. Nếu trong Văn là sự hiển lộ, manifestation, của vinh quang Đức Chúa Trời, thì trong Phao-lô là sự bày tỏ, demonstration, thật sự là sự minh chứng, vindication, đặc tính công bình và yêu thương của Ngài. Trước khi nghiên cứu hai đoạn văn chủ đạo cách riêng biệt, chúng ta nên xem xét chúng cạnh nhau. Cả hai đều xuất hiện trong thư gửi người La Mã. Đức Chúa Trời đã làm điều này, tức là Đấng Christ được lập làm sinh tế đền tội, chứng tỏ sự công chính của Ngài. Vì Ngài nhẫn nhục bỏ qua các tội đã phạm trong quá khứ, Ngài cũng bày tỏ sự công chính của Ngài trong hiện tại, cho thấy Ngài là công chính và là đấng xưng công chính cho người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Chương 3, từ câu 25 đến câu 26, bản NIV. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta trong điều này. Trong khi chúng ta còn là người tội lỗi, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chương 5, câu 8, bản NIV. Những động từ hy văn được dịch bày tỏ, demonstrate, trong chương 3 và chương 5 là khác nhau. Nhưng đó là một thiên hướng đúng của các dịch giả NIV khi sử dụng cùng một động từ tiếng Anh, vì chúng có cùng một nghĩa. Và Phao-lô đang tuyên bố rằng trong sự chết của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một sự chứng tỏ, demonstration rõ ràng, công khai về cả công lý lẫn tình yêu của Ngài. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời làm thỏa mãn, satisfied, cơn thịnh nộ và tình yêu, công lý và sự thương xót của Ngài thế nào, bằng cách tự hiến dâng chính mình trong Đấng Christ để gánh lấy tội lỗi và án phạt của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ thấy, trong việc thỏa mãn những thuộc tính, attributes thiên thượng này tại thập tự giá, Ngài đã biểu hiện display và chứng tỏ demonstrate chúng như thế nào.
Rất nghèo hèn để ngày càng biết con người trần gian, nhưng ai ngờ đâu Giêsu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người chẳng hiền lành tìm và cứu những chiêng xa bầy. Ô vui mừng thấy Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt, con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghĩ ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con.
Sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người nhạy bén về đạo đức đã luôn thấy khó hiểu bởi sự oan phòng có vẻ như bất công của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là một nan đề của thời hiện đại. Kể từ khi Abraham nóng nảy vì Đức Chúa Trời dự định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah để giết cả người công bình và người gian ác, đã thốt lên lời chua xót: Đấng phán xét toàn thế gian không thực thi công lý sao? Sáng Thế Ký chương 18 câu 25, thì các nhân vật của các trước giả Kinh Thánh đã tranh đấu với câu hỏi này. Đây là một trong những chủ đề tái diễn của văn chương khôn ngoan và là đề tài chủ đạo của sách Gióp. Tại sao người gian ác thịnh vượng và người vô tội chịu khổ? Tội lỗi và sự chết, sự phạm tội của con người và sự đoán phạt của thiên thượng được cho là song đôi với nhau, thậm chí là thắt chặt với nhau. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thường thấy những tội phạm bị nguy hiểm? Thay vì vậy, thường là họ dường như trốn thoát mà không bị trừng phạt. Mặt khác, người công chính lại thường gặp tai họa. Đức Chúa Trời dường như không chỉ không bảo vệ họ, mà còn không đáp lại những lời cầu xin của họ và thậm chí không quan tâm gì đến vận mệnh của họ. Vậy thì rõ ràng là cần một biện thần luận, theodicy, một sự bênh vực công lý của Đức Chúa Trời, một lý giải công bằng cho những đường lối dường như bất công của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Kinh Thánh đáp ứng nhu cầu này trong hai cách bổ sung nhau. Thứ nhất là bởi việc nhìn tới sự phán xét chung quyết, và thứ hai là từ tầm nhìn của những tín hữu tân ước bằng cách nhìn lại sự đoán phạt dứt khoát đã diễn ra tại thập tự giá. Với cách thứ nhất, đây là câu giải đáp chuẩn của cổ ước cho nan đề. Ví dụ như trong Thi Thiên 73, kẻ ác thịnh vượng, họ khỏe mạnh và giàu có. Bất chấp sự bạo ngược, sự kiêu ngạo và sự coi thường Đức Chúa Trời cách trơ tráo của họ, họ vẫn chẳng bị hề hấn gì. Chẳng có sét đánh từ trời hạ gục họ. Trước giả Thi Thiên thú nhận rằng, vì ghen tị với sự thỏa thích phạm tội, mà chẳng hề chịu khổ của họ, ông hầu như đã ngoảnh mặt khỏi Đức Chúa Trời. Vì những suy nghĩ của ông như là những ý tưởng của một thú vật hơn là của một người Israel tin kính. Ông đã không hiểu được cách thỏa đáng cho đến khi ông vào nơi thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, ông mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. Họ chẳng thể nhận ra mức độ trơn trượt của chỗ mà họ đang đứng cách tự tin. Và một ngày kia họ sẽ ngã, bị diệt vong bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tính chắc chắn này về sự phán xét chung quyết, khi những khập khiễng của công lý được điều chỉnh, được lặp lại nhiều lần trong Tân Ước. Phao-lô nói với những triết gia thành Athens rằng, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự thờ hình tượng trong quá khứ chỉ vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Và ông cảnh báo độc giả tại La Mã, đừng coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài, là những điều giúp họ có cơ hội ăn năn. Führer nhắn nhủ thông điệp này cho những kẻ nhạo báng, là những người giễu cợt ý niệm về một ngày đoán phạt trong tương lai. Ông nói rằng, lý do mà ngày đó chưa đến là Đức Chúa Trời kiên nhẫn đang giữ cánh cửa cơ hội mở lâu hơn một chút vì không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Nếu phần thứ nhất của biện thần luận Kinh Thánh là nhằm cảnh báo sự đoán phạt tương lai và chung quyết, thì phần thứ hai là để tuyên bố rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã diễn ra tại thập tự giá. Đó là lý do tại sao tội lỗi vẫn còn được cho phép, như nó đã được cho phép tồn tích trong thời cũ ước mà không bị trừng phạt như chúng đáng bị, hoặc được miễn xá vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Nhưng giờ đây tác giả Hebrew nói rằng Đấng Christ đã lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Nói cách khác, lý do mà Đức Chúa Trời trước đây chưa hành động đối với tội lỗi không phải là do sự lãnh đạm về luân lý, mà là do sự nhẫn nhục cá nhân của Ngài cho đến khi Đấng Christ đến và giải quyết tội lỗi trên thập tự giá. Phân đoạn kinh điển về chủ đề này là Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 26 là phân đoạn giờ đi chúng ta sẽ nghiên cứu. Nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giêsu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Ông Charles Granfield đã mô tả 6 câu này như là trung tâm và tâm điểm của toàn bộ bức thư gửi người La Mã. Để hiểu chúng, chúng ta phải bắt đầu ít nhất bằng một sự thảo luận ngắn về cụm từ bí ẩn trong câu 21. Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Cách viết hầu như đồng nhất với chương 1 câu 17, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ngoại trừ các động từ ở thì quá khứ trong câu trước và ở thì hiện tại trong câu sau. Cho dù sự công chính từ Đức Chúa Trời là gì đi nữa, thì rõ ràng rằng sự mặc khải nó thuộc về phúc âm. Nó được mặc khải ở đó khi phúc âm mới được hình thành, formulated, và nó tiếp tục được mặc khải bất cứ khi nào phúc âm được rao giảng. Chắc chắn đây không phải là sự mặc khải duy nhất mà Phao-lô đề cập. Ông đã từng khẳng định rằng quyền năng và thần thánh của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong cõi tạo vật, chương 1 từ câu 19 đến câu 20, và rằng đối với những người gian ác áp chế chân lý thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được mặc khải từ thiên đàng, chương 1 câu 18, cụ thể là trong sự bại hoại luân lý của xã hội. Nhưng cũng chính Đức Chúa Trời, Đấng đã mặc khải quyền năng của Ngài trong cõi tạo vật và cơn thịnh nộ của Ngài trong xã hội, đã mặc khải sự công chính của Ngài trong phúc âm. Ý nghĩa của cụm từ một, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bàn cãi vô tận. Có 3 lời giải thích đã được đưa ra. Thứ nhất, theo truyền thống Trung Cổ, thì sự công chính hay công lý là thuộc tính thiên thượng, như trong các câu 25 và 26, là những chỗ nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ nó, demonstrate. Nan đề của cách giải nghĩa này là công lý của Đức Chúa Trời, justice, thường dẫn đến kết quả là sự đoán phạt. Ví dụ, Khải Huyền chương 19 câu 11, điều hầu như không phải là tin tức tốt lành được mặc khải trong phúc âm. Ông Luther đã từng hiểu theo quan điểm này trong giai đoạn đầu của mình, và ông gần như tuyệt vọng. Dĩ nhiên, nếu công lý của Đức Chúa Trời có thể được bày tỏ trong một số hoàn cảnh nhất định để đem lại sự xưng công chính hơn là sự đoán phạt, thì đó sẽ là một vấn đề khác. Nhưng tôi chỉ đang tiên liệu. Thứ hai, theo các nhà cải chánh thì cụm từ này có nghĩa là một địa vị công chính của Đức Chúa Trời sở hữu cách trong ý nghĩa nó đến từ Đức Chúa Trời như bản NIV dịch, tức là được ban cho bởi Ngài. Nó ở bên ngoài luật pháp câu 21, bởi vì chức năng của luật pháp là định tội chứ không xưng công chính, mặc dù luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng cho nó bởi vì nó là một giáo lý cựu ước. Vì tất cả chúng ta đều không công chính, chương 3 câu 10, và không thể tự lập sự công chính cho mình, chương 3 câu 20 và chương 10 câu 3. Nên sự công chính của Đức Chúa Trời là một món quà miễn phí, chương 5 câu 17, là điều chúng ta thuận phục, chương 10 câu 3, nhận được, chương 9 câu 30, có, Philip chương 3 câu 9, và do đó thậm chí trở nên, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21, sự công chính của Đức Chúa Trời, một món quà miễn phí cho người bất chính, được nhận bởi đức tin nơi Đấng Christ mà thôi, câu 22, trên thực tế không gì khác hơn là sự xưng công chính. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha, hoàn con đã đổi thay trở nên giống Ngài, lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, vì chắc Ngài hằng dẫn đường đời con. Cha nhân từ ngày đêm tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa nay đổi thay con rồi, chẳng nghi ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Con từ nay gặp cha và con đã đổi thay, chưa đến giống Ngài, lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từ ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đường đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha và con đã đổi thay, trở nên giống Ngài, lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đường.